là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 2 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Đảng bộ huyện Yên Bình tạo khâu đột phá trong phát triển kinh tế. Tiếp đó là phóng sự trường Trung học cơ sở Nguyễn Du thành phố Yên Bái học theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Lao động Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thị ủy thị xã Nghĩa Lộ đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và chỉ định đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ và giữ chức Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hà Đức Hoan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Hà Đức Hoan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định 1719 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc điều động phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Thị ủy Nghĩa Lộ, tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ và giữ chức Bí thư Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2019. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định và phát biểu chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Vĩnh trên cương vị công tác mới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn cấp ủy chính quyền thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo và đồng thuận cùng đồng chí Bí thư Thị ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị đồng chí Hoàng Thị Vĩnh trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy phẩm chất năng lực, gánh vác trọng trách mà Đảng đã giao phó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tín nhiệm giao trọng trách mới, hứa sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thị ủy Nghĩa Lộ không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra.
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ Tây Bắc phối hợp với xã Tân Hương, huyện Yên Bình tổng kết dự án hỗ trợ chính quyền xã miền núi tiếp nhận đầy đủ thông tin về xây dựng nông thôn mới cho các thôn có đồng bào dân tộc thiểu số, lấy phụ nữ làm trung tâm. Dự án hỗ trợ chính quyền xã miền núi tiếp nhận đầy đủ thông tin về xây dựng nông thôn mới cho các thôn có đồng bào dân tộc thiểu số, lấy phụ nữ làm trung tâm được triển khai tại xã Tân Hương từ cuối năm 2018 với 9 hoạt động tại tất cả 11 thôn với sự tham gia của các trưởng thôn và đại diện người dân, trong đó chủ yếu là phụ nữ người dân tộc thiểu số. Qua gần 4 tháng triển khai, dự án đã tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về luật tiếp cận thông tin và hướng dẫn phương pháp viết tin bài truyền thông, kỹ năng cơ bản trong thực hiện sự kiện truyền thông, hỗ trợ thành viên ban truyền thông xã thực hiện các hoạt động thực địa trên địa bàn. Dự án cũng đã hỗ trợ xã Tân Hương 20 triệu đồng để mua sắm các thiết bị phục vụ công tác truyền thông. Thông qua dự án đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đại diện cộng đồng người dân, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, về nội dung luật tiếp cận thông tin và xử lý thông tin, đồng thời giúp người dân có cơ hội tiếp cận tốt hơn với các thông tin cần thiết để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp chứng nhận đăng ký đầu tư cho 48 doanh nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp tư nhân, 27 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, 6 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên và 12 công ty cổ phần với tổng số vốn đăng ký 2.593,8 tỷ đồng. Có được kết quả này là do công tác thu hút đầu tư tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo, các sở ngành địa phương tích cực chủ động tiếp xúc, tìm hiểu các nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư. Cũng trong quý, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 3 chi nhánh và 1 văn phòng đại diện.
Tại thôn Làng Đung, xã An Lạc, huyện Lục Yên vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn làm thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà sàn và toàn bộ tài sản của gia đình chị Rạng Thị Hè, rất may không có thiệt hại về người. Vào thời điểm xảy ra cháy, gia đình chị Hè không có người ở nhà nên ngọn lửa ngày càng bốc cháy dữ dội và thiêu rụi hoàn toàn tài sản, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do chập điện. Ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra, lãnh đạo huyện Lục Yên đã trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, tuyên truyền vận động bà con nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống cháy nổ. Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra 4 vụ hỏa hoạn làm cháy 4 nhà sàn của các hộ dân.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành văn bản số 3917 thu hồi 2 sản phẩm dầu xả siêu mượt phục hồi cho mọi loại tóc và sản phẩm dầu gội siêu mượt phục hồi cho mọi loại tóc. 2 sản phẩm này được lấy tại cửa hàng của bà Hoàng Thị Thu Lan tại thành phố Yên Bái. 2 sản phẩm trên được ghi sản xuất tại Framivita, phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty trách nhiệm hạn dịch vụ thương mại Bảo Anh, địa chỉ tại số 22, ngõ 3, Đỗ Nhuận, Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế Yên Bái phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh mỹ phẩm của hộ kinh doanh cá thể Hoàng Thị Thu Lan theo quy định tại thông tư số 06 của Bộ Y tế, quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định liên quan khác, có hình thức xử lý nghiêm nếu vi phạm, xử phạt các tổ chức cá nhân có vi phạm, giám sát việc thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng đúng quy định. Đồng thời, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thông báo và kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn, tiến hành thu hồi các mỹ phẩm vi phạm nêu trên và xử lý các trường hợp làm trái với quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Bình đã đoàn kết nhất trí chung sức tích cực thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó xác định phát triển kinh tế là khâu đột phá. Đến nay, huyện đã hoàn thành 17 trên 24 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ đề ra, 7 chỉ tiêu hoàn thành đúng tiến độ, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sau 4 năm thực hiện chương trình hành động Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Yên Bình đã có bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ theo hướng tích cực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,5%, tỷ trọng nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 30%, công nghiệp xây dựng 37,6%, thương mại dịch vụ du lịch 32,4%. Huyện đã hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả, phát triển vùng chăn nuôi hàng hóa tập trung. Một số sản phẩm nông sản đặc sản của huyện tiếp tục khẳng định thương hiệu và phát huy giá trị kinh tế. Đồng chí Đoàn Hữu Phung, Bí thư Huyện ủy Yên Bình cho biết.
Yên Bình trong cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đạt được những kết quả khá khả quan. Trong 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thì Yên Bình đạt hoàn thành toàn bộ 26 chỉ tiêu và có 16 chỉ tiêu là đạt vượt mức kế hoạch và có những chỉ tiêu là vượt cao như chỉ tiêu thu ngân sách và một số những cái chỉ tiêu trong cái phát triển nông lâm nghiệp. Cho có được những cái kết quả như vậy thì Yên Bình cũng tranh thủ cái sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể lãnh đạo huyện, các cái cấp các ngành của huyện, cũng như là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của huyện.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện đã tập trung vào sản xuất theo chuỗi giá trị với các mặt hàng chủ lực đặc trưng của địa phương như gạo Bạch Hà, bưởi Đại Minh, cá hồ Thác Bà, trồng rừng gỗ lớn. Đặc biệt, huyện Yên Bình đã gắn thực hiện đề án với xây dựng nông thôn mới, tiến hành rà soát lại quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa. Đến nay trên địa bàn có trên 1.500 hecta cây ăn quả, đã xây dựng được nhãn hiệu chứng nhận bưởi Đại Minh, có trên 400 mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng hàng hóa. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Đối với việc tập trung phát triển thủy sản vùng Hồ Thác Bà, đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện nghị quyết tại Hội Đảng bộ huyện Yên Bình và chương trình hành động của Ủy ban dân huyện về việc phát triển kinh tế vùng Hồ Thác Bà. Bên cạnh khai thác mũi nhọn về du lịch và dịch vụ, thì việc phát triển thủy sản trong 3 năm qua đã được tập trung phát triển vượt bậc. Đối với ngành nông nghiệp thì cái mục tiêu về giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2018 vừa qua thì đã vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Đó là đã đạt được là 2.150 tỷ trên mục tiêu kế hoạch là 2.136 tỷ. Và huyện đã tiếp tục điều chỉnh cái quy hoạch tổng thể để phấn đấu đến năm 2020. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp sẽ đạt trên 2.400 tỷ đồng.
Với thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, huyện Yên Bình đã khai thác 15.000 hecta mặt nước hồ Thác Bà và trên 500 hecta mặt nước ao hồ tự nhiên. Đồng thời xác định đây là một trong những ngành nghề chủ lực trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đề án cơ cấu nền nông nghiệp bền vững. Cùng với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện Yên Bình còn xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích người dân cải tạo thay thế lồng cá bằng quây lưới, chắn các eo ngách nuôi các loại cá thương phẩm theo mùa vụ. Đến nay, toàn huyện có trên 1.300 lồng cá, sản lượng khai thác hàng năm ước tính trên 4.000 tấn, tổng giá trị mang lại trên 2.000 tỷ đồng. Hiện nay, huyện đang tập trung xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cá hồ Thác Bà và dự án phát triển thủy sản theo chuỗi liên kết giá trị, gắn sản xuất với bao tiêu sản phẩm, ổn định nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Ông Nguyễn Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Xã chúng tôi quản lý hơn 600 hecta diện tích nước hồ Thác Bà. Và là cái vùng hạ lưu của của hồ Thác Bà này nên là nước rất trong và sạch và nó tĩnh gió, cái điều kiện nuôi cá lồng rất thuận lợi. Hiện nay trên địa bàn xã thì nhân dân nuôi là 30 lồng và công hợp tác xã Hoàn Kim là đang nuôi trên 100 lồng. Thì về cái cơ chế thì thứ nhất là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách của tỉnh về nuôi cá thành hàng hóa của khu vực hồ Thác Bà nói chung và xã Đà nói riêng. Và về cái thủ tục ở địa phương thì chúng tôi thứ nhất là tạo điều kiện về cái các thủ tục hành chính liên quan đến hộ khẩu thường trú, an ninh trật tự và liên quan đến các thủ tục để vay vốn và đầu tư vốn, đầu tư các dự án. Và quan tâm nhất là cái môi trường của sau khi thực hiện các dự án. Thì nói chung là các hộ gia đình và các hợp tác xã nuôi cá trên địa bàn của xã An Đà thì những năm gần đây là người ta phát triển tương đối tốt. Cái thứ hai là về an ninh trật tự để chấp hành tốt các quy định của nhà nước, của địa phương. Và cái thứ ba là về môi trường sạch sẽ.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của các xã từng bước khởi sắc. Đến nay, toàn huyện Yên Bình đã đầu tư bê tông hóa được gần 90 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 18 km kênh mương, sửa chữa nâng cấp hàng chục công trình thủy lợi, trường lớp học, trạm y tế xã. Có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 5 xã so với mục tiêu đại hội. Có 22 trên 24 xã đạt trên 10 tiêu chí. Ngoài việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, huyện còn xây dựng một số xã, thôn bản theo lộ trình nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Đấy, hiện nay qua thống kê đánh giá các chỉ tiêu 31 chỉ tiêu thì đến tới thời điểm này thì đã đều đạt và vượt. Để đảm bảo tốt cho cái việc mà rà soát lại các cái chỉ tiêu chuẩn bị báo cáo trước Đại hội Đảng lần thứ 28 trong cái nhiệm kỳ 2020-2025. Đấy, thì chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát để tiếp tục nâng lên những cái tiêu chí, nhất là trong 19 cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đấy, chúng tôi sẽ rà soát và tiếp tục đề ra những cái giải pháp để nâng cao những cái tiêu chí của trong cái 19 cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Về phát triển kinh tế thì chúng tôi tiếp tục rà soát chỉ tiêu và vận động bà con nhân dân có cái thế mạnh là phát triển về trồng rừng và mở những cái xưởng để sản xuất chế biến gỗ, nhằm để xóa đói giảm nghèo cũng như là để có cái thu nhập cho bà con nhân dân, nhất là cái lực lượng lao động ở tại chỗ là con em của nhân dân cũng như là các hội viên, đoàn viên của nhân dân trong xã tham gia vào cái lĩnh vực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.
Xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là ngành chủ lực góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng bền vững. Do vậy, những năm qua, huyện Yên Bình đã phối hợp với các ngành chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, trong đó tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đến nay, toàn huyện có 48 doanh nghiệp và 820 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hàng năm đều đạt trên 2.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,3% một năm. Nếu như năm 2016 thu ngân sách đạt trên 160 tỷ đồng, đến năm 2018 tăng lên trên 215 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch của tỉnh và 40,4% kế hoạch huyện giao. Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, quán triệt phương châm hành động năm 2019 của tỉnh ủy là đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả. Huyện Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, cơ bản về đích các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đoàn Hữu Phung, Bí thư Huyện ủy Yên Bình cho biết thêm.
Với cái kế hoạch đặt ra năm 2019 và với sự đồng lòng quyết tâm của tập thể lãnh đạo cũng như là cán bộ công chức viên chức cùng với nhân dân thì với Yên Bình trong cái kế hoạch năm 2019 thì chắc chắn sẽ thực hiện tốt các cái chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thế thì để mà đạt được các cái mục tiêu mà hiện nay mà Yên Bình đặt ra thì Yên Bình xác định thứ nhất là cái việc trong cái thu hút đầu tư thì các ngành các cấp cùng với tập thể lãnh đạo là phải đồng hành với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và tập trung vào thu hút các cái nhà đầu tư có tiềm năng. Cùng với đó thì gắn với cái việc mà phát triển 5 cái chuỗi giá trị về nông nghiệp để làm sao mà người dân có những cái thu nhập, nâng cao cái thu nhập và phát triển bền vững về nông nghiệp gắn với gắn với du lịch. Bên cạnh đó thì đẩy mạnh cái việc mà xây dựng cái cơ sở hạ tầng từ đô thị đến nông thôn, để các cái xã mà khi các cái xã đạt chuẩn nông thôn mới rồi thì tiếp tục duy trì các cái tiêu chí và phát triển hơn nữa. Cùng với cái việc đó thì phát huy thế mạnh là Yên Bình có diện tích rừng lớn, thì hiện nay chiến lược của Yên Bình đặt ra là quản lý tốt cái tiềm năng về rừng, tiềm năng về thủy sản và các cái mặt hàng chủ lực trong nông lâm nghiệp, khai thác tối đa cái lợi thế đó. Song song với cái việc đó thì khai thác tối đa lợi thế cái tiềm năng về đất đai của Yên Bình gắn với phát triển du lịch, để làm sao mà đưa kinh tế của Yên Bình cũng như là mũi nhọn về cái du lịch gắn với phát triển nông nghiệp, đưa Yên Bình trở thành một cái trung tâm đầu mối về du lịch của tỉnh Yên Bái cũng như là các cái mặt hàng chủ lực trong những cái năm tới.
Với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân sẽ tạo tiền đề để huyện Yên Bình thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Đảng bộ huyện Yên Bình tạo khâu đột phá trong phát triển kinh tế do phóng viên Lê Long Hoàng Tuyến thực hiện. Chương trình sẽ được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái. Mỗi thầy cô giáo đều nỗ lực trở thành tấm gương tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo. Mỗi học sinh đều cố gắng học tập rèn luyện làm theo 5 điều Bác dạy. Từ những hành động cụ thể và thiết thực đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, chi bộ trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái luôn tập trung lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Bản thân mỗi cán bộ giáo viên không ngừng nâng cao tinh thần rèn luyện phấn đấu là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy, đề xuất nhiều sáng kiến kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Cô giáo Hoàng Thị Hồng Nhung, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết:
Về bản thân tôi thì sau khi đã được thực hiện cái nhiệm vụ triển khai thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch cá nhân và cũng đưa việc nâng cao cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trở thành cái việc nhiệm vụ thường xuyên của bản thân. Và về cá nhân tôi thì cũng không ngừng nâng cao thực hiện cái nhiệm vụ học tập này để góp phần xây dựng chi bộ đảng trong sạch, chi bộ đảng nhà trường trong sạch vững mạnh.
Cùng với những nỗ lực, cố gắng từ đội ngũ giáo viên, những năm qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cũng đã tạo nên không khí thi đua, học tập sôi nổi trong hơn 700 học sinh tại 20 lớp của nhà trường thông qua các nội dung lồng ghép trong các môn học, các hoạt động ngoại khóa, thi tìm hiểu, kể chuyện về Bác Hồ. Học sinh các trường trong toàn tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về phẩm chất cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó học tập và làm theo tấm gương của Bác cả trong học tập và cuộc sống. Em Phạm Thị Hà Vi, học sinh lớp 8A trường Trung học cơ sở Nguyễn Du chia sẻ:
Chúng cháu đã được nghe tuyên truyền về cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh ở các buổi sinh hoạt ngoại khóa và sinh hoạt ở dưới cờ do nhà trường và ban phụ trách triển khai. Các thầy cô giáo ở trong trường thì cũng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ vào trong các bài giảng ở các bộ môn như là giáo dục công dân hay là ngữ văn, để từ đó thì chúng cháu có thêm hiểu biết về phong cách giản dị của Bác Hồ. Và bản thân cháu cũng đã tự nhận thấy là mình cần tích cực học tập, rèn luyện tốt hơn, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ.
Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cùng với các phong trào thi đua của ngành giáo dục đã tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong ý thức và hành động của đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhà trường. Đặc biệt trong năm học 2017-2018, nhà trường đạt trường tiên tiến xuất sắc, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đưa nội dung cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học xanh, sạch đẹp và an toàn bằng những việc làm cụ thể. thành các hành động thường xuyên tự giác trong nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Để triển khai thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong thời gian tới thì chúng tôi tập trung vào cái việc là thực hiện cái kế hoạch số 54 của Đảng ủy phường, trong đó là việc nhân rộng các cái điển hình tiên tiến mà theo kế hoạch trọng điểm của cái năm 2019 này. Đối với giáo viên thì tiếp tục học tập và quán triệt các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng và chấp hành tốt đạo đức nhà giáo, đặc biệt là quan tâm đến học sinh trong cái việc giáo dục nhân cách cũng như là tổ chức các cái hoạt động ngoài giờ lên lớp để giáo dục và kỹ năng sống cho các con. Đối với học sinh thì tiếp tục thực hiện tốt các cái chủ đề chủ điểm theo kế hoạch năm học mà đã được phòng giáo dục phê duyệt, đồng thời là triển khai đến phụ huynh cũng như là tất cả các em học sinh thực hiện tốt cái nề nếp cũng như là thực hiện cái việc học tập và tìm hiểu các cái di tích lịch sử cũng như là văn hóa cũng như là thực hiện thật tốt các cái phong trào hoạt động của đội.
Với những nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường, đặc biệt là sự gương mẫu đi đầu của mỗi đảng viên trong chi bộ nhà trường đã góp phần đưa giáo dục Yên Bái ngày càng phát triển.
Chương trình sẽ được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 2019, thông tư 35/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội chính thức được áp dụng. Để tìm hiểu về những nhóm đối tượng này chịu ảnh hưởng từ quy định này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bà Lương Thủy Anh, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị chú ý theo dõi.
Trước hết xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Thưa bà, vừa qua Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư 35 quy định về điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Vậy xin bà cho biết là cái đối tượng chịu tác động của thông tư này bao gồm những đối tượng nào ạ?
Vâng, ngày 26 tháng 12 năm 2018 thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành thông tư số 35 về quy định về cái mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2019. Thế và các quy định tại cái thông tư 35 này thì được áp dụng chính sách chế độ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thì theo đó thì trong hai cái nhóm đối tượng được điều chỉnh theo cái thông tư 35 này thì cụ thể thứ nhất là đối với cái nhóm đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tức là những đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì gồm có người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, thế và hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc là bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp thất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 và người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp thất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Thế và nhóm thứ hai là nhóm đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, tức là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp thất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Vâng, thông tư 35 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội có quy định cụ thể là điều chỉnh tiền lương và điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Vậy xin bà cho biết cụ thể việc điều chỉnh này như thế nào?
Cái việc điều chỉnh tiền lương và điều chỉnh thu nhập tháng theo quy định tại điều 2 của thông tư số 35 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì theo cái mặt bằng chung thì nhà nước đang hướng có lợi cho người hưởng, tức là nhà nước cân đối đảm bảo cái mặt bằng so với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì được áp dụng theo mức lương cơ sở do chính phủ quy định tại thời điểm giải quyết. Thế do đó thì hai cái nhóm đối tượng thực hiện theo thông tư 35 này thì người ta không được điều chỉnh theo mức lương cơ sở. Do vậy thì hàng năm chính phủ quy định và Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành văn bản để điều chỉnh cho hai cái nhóm đối tượng này để làm sao được cân bằng được cái mặt bằng cái thu nhập giữa người lao động đóng bảo hiểm xã hội bằng tiền lương và thu nhập tháng với người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội bằng hệ số tiền lương do nhà nước quy định. Thế thì tại điều 2 của thông tư số 35 quy định thì với hai cái nhóm đối tượng mà tôi đã đề cập ở bên trên, thế thì việc điều chỉnh đối với hai nhóm đối tượng theo điều 2 của thông tư 35 này thì được quy định cụ thể như sau. Thứ nhất là điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, thì cái mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định thì được thực hiện theo cái công thức như sau. Tức là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm thì bằng tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với cái mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. Thế thì trong đó cái mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng này thì được quy định rất cụ thể trong cái bảng 1 điều 2 của thông tư số 35. Thế còn trường hợp mà đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và đối với thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định và vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương, đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi thì cái tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người lao động đã quyết định thì được điều chỉnh theo như cái quy định trên, tức là được điều chỉnh theo cái tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội mà tôi đã đề cập. Thế còn thứ hai, đối với cái việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội thì cái việc điều chỉnh thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội này thì cũng được điều chỉnh theo một cái công thức là thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sau điều chỉnh của từng năm thì bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với cái mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. Thế thì trong đó cái mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng này thì được thực hiện theo cái bảng 2 quy định tại điều 2 của thông tư số 35 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Thế thì còn trường hợp ý, đối với người lao động mà vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cũng được điều chỉnh theo khoản 1 điều 3 của thông tư số 35. Còn tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được điều chỉnh theo quy định tại điều 10 của nghị định 115 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ và điều 2 của thông tư 35 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thế và cái mức bình quân tiền lương tháng và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội thì làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tử tuất một lần thì cũng được quy định tại khoản 4 điều 11 của nghị định 115 và khoản 4 điều 5 của nghị định 134 mà Chính phủ đã quy định. Tức là chúng ta tính bình quân giao quyền tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Hiện nay bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai thông tư này như thế nào thưa bà?
Để thực hiện và triển khai cái thông tư số 35 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội để kịp thời thì ngày 16 tháng 2 năm 2019 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành cái văn bản số 168 để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ bảo hiểm xã hội cấp huyện là thành phố là tập trung triển khai, giải quyết và kịp thời chi trả đến người hưởng. Thế thì sau một tháng triển khai thì tính đến thời điểm này thì toàn tỉnh đã giải quyết được 122 hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và hưởng trợ cấp tử tuất một lần.
Cảm ơn bà đã tham gia chương trình.
Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Lương Thủy Anh, Phó trưởng phòng phụ trách phòng chế độ bảo hiểm xã hội tỉnh, về việc triển khai thông tư 35 quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.